Thưa thầy, trong 12 lời nguyện của Đức Dược Sư Liên Quang Vương Phật, cái điều nguyện thứ 11 là con rất là tâm đắc và rất thích, và con đã có muốn thực tập chút đỉnh. Thì trong khi lời nguyện của 11 của Đức Phật Dược Sư Liên Quang Như Lai nói là nếu có người nào mà vì miếng ăn phải làm những điều dữ ác thì ngài sẽ kéo người đó về cho ăn uống, rồi sẽ giải bài cho họ để đưa về chánh pháp, để được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì con cũng tình cờ thôi, con đọc bài đó con tâm đắc quá, con mới gặp một hai người quen á, thì con có nói câu chuyện như vậy. Thì chẳng những là họ không bỏ, thí dụ như con, thí dụ là cũng như mấy em bị xì ke ma túy á, nó hay là nó cúp giật đồ, nó đập xe, đập đồ, mở chìa khóa lấy ăn cắp đồ trong xe. Con mới nói mấy con làm gì, mấy con bị bắt chết, bây giờ tại sao mấy con phải làm như vậy, mình ở không, mình có lãnh tiền mà bây giờ sao con làm như vậy. Nó nói con bây giờ con không có nhà cửa, con không có đoán. Con nói thôi bây giờ chú thì không dám xin lỗi, chú không có tư cách để mà giúp con cái chuyện đó, nhưng chú có thể mua 20 gói mì, 2-3 thùng mì cho con, rồi chú đưa con về cái chỗ hotel á, chú nói với người ta để cho con ở. Thì con phải cố gắng con sửa, con đồng ý không? Thì con cũng làm như vậy, nhưng cuối cùng lại nó lấy 2 thùng mì nó đi bán luôn. Thử ra con đương nhiên con nói có lẽ mình không phải ông Phật thì Dược Sư, nếu mình làm không được, thành thử bữa nay thầy cũng cho con biết cái chuyện vậy.
Cái câu chuyện được một vị pháp hội chúng ta chia sẻ đó, nó phản ánh đến thói quen ứng xử của con người dưới tác động và sự chi phối của lòng tham. Thói quen á được quan niệm như là một chất keo, nó dính chúng ta vào những gì mà chúng ta không thể là vùng vẫy đòi. Chúng tôi thường định nghĩa thói quen á ban đầu nó như là một cái mạng nhện. Chúng ta có thể bứt cái mạng nhện đó một cách rất dễ dàng bằng cách là cầm một cái tâm nhang khuấy vào ở trong từng cái màng của nó. Và mình nghĩ rằng là những sự tập tành hàng ngày về thực phẩm, về món ăn, về cách đi đứng nằm ngồi, phương tiện giao tế, cách thức biểu đạt ngôn ngữ là cái mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo sự chú ý và chủ quan của mình. Quan niệm đó là một sai lầm, là bởi vì những gì được lặp đi lặp lại đó nó trở thành một phần sự sống của con người, và cái đó nó tồn tại với dạng thức một năng lực của thói quen, như là một lệnh điều khiển nằm ở bên chiều sâu nhất của vô thức chi phối tác động và dẫn chúng theo khuynh hướng đó. Vậy đó, về lâu về dài thói quen trở thành một sợi dây xích chói buộc chúng ta, sai sử chúng ta, và chúng ta trở thành những kẻ thù, xin lỗi, trở thành những người nô lệ để phục dịch cho bản chất thói quen như một cơ nghiệp đang diễn ra. Dĩ nhiên là đối với những người nghèo khó quá thì Đức Phật đã từng nhìn thấy được tâm trạng và thái độ tâm lý của họ nói chung, tức là bằng cùng đa quán. Người thiếu thốn nhiều thì quán trách cuộc đời nhiều lắm, hoặc là bằng cùng bố thí nan, người khó khăn nhiều chừng nào trải rộng tấm lòng của mình ra san sẻ với những người khó khăn hơn, theo kiểu lá lành ít đùm cho lá rách nát nhiều, tức là tương thân tương trợ đó có thể được diễn ra, nhưng mà rất là khó đối với những người thiếu phương tiện. Vì đó là một thói quen muốn giữ, muốn che chở, muốn thủ về phía bên mình. Đến lúc á những chiếc lá rách á chưa chắc là dẫn đến cái chết và khổ đau, nhưng thái độ than phiền về sự rách của chiếc lá đó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng. Nói về sự khổ, sự khó, ai cũng khổ cũng khó, tùy theo điều kiện môi trường, cái khổ nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Nhưng mà người có thói quen than giảng trách trời trách đất á, thì một sự khổ đau nhỏ đó có thể được cường điệu và nhân lên thành lớn, thành to. Trong khi đối với những người có bản lĩnh sự chịu đựng thông qua sự hiểu biết của tệ giác thì những tình trạng rất nguy cấp lớn ấy, thế mà đối với họ nó chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày. Cho nên thái độ đó là một trong những nỗ lực cần thiết để giúp cho con người vượt qua thói quen, bằng không thói quen chi phôi. Trong tình huống của câu chuyện vừa được chia sẻ đó, thì đứa bé có một thói quen, đó là lừa người khác để dành cái phần phục vụ cho lòng tham của mình. Và ở đây chúng đã lợi dụng vào lòng từ bi, lợi dụng vào tình thương, lợi dụng vào tấm lòng của những người nhân ái để khai thác và phục vụ cho thói quen của lòng tham của chúng. Tình trạng đó bây giờ diễn ra khắp mọi nơi, và đặc biệt là ở Việt Nam. Người ta đã vào chùa để làm việc đó. Người ta biết rằng là quý thầy, quý sư cô sẽ khó có thể từ chối trước một sự than vãn của một người đang bị khổ đau. Họ có thể giả dạng ra một người bị bệnh tật, rồi đang nằm bệnh viện, hết tiền để điều trị, về chữa trị. Do đó đứng trước cái bệnh có thể dẫn tới cái chết, ai không thương xót, ai không chia sẻ. Nhưng nếu chúng ta đặt cái lòng từ bi đó dưới sự dẫn đạo của tự giác, thì chúng ta sẽ có thể loại trừ được nhiều khả năng lợi dụng chúng. Nhiều người đã đến chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giúp. Chúng tôi nói là chúng tôi sẵn sàng giúp, và chẳng những thế còn mời người khác giúp đỡ thêm nữa, với điều kiện hãy chứng minh cho chúng tôi biết được rằng đây là một bệnh nhân thật sự. Dĩ nhiên vào bệnh viện phải có thẻ bệnh nhân, phải có sổ khám sức khỏe, phải có số phòng, phải có tên bác sĩ, toa thuốc phải có bác sĩ ký vào. Mà nếu như người bệnh nhân đó không thể chứng minh bất cứ một điều gì để cho thấy rằng họ là một người bệnh thật sự, thì không có lý do gì để chúng ta tạo điều kiện cho người đó làm một việc sai lớn hơn, lợi dụng vào lòng từ bi của người khác. Chỉ bằng một cái công thức gọi là thử nghiệm nho nhỏ thôi, chúng ta sẽ biết được ai là người lâm vào cảnh trạng khổ đau thật và ai là người lợi dụng, và từ đó chúng ta sẽ loại trừ được. Còn đối với những người mà quá nhẹ dạ, cứ hay nghe ai khen hoặc là ai than chút xíu là chúng ta dễ mũi lòng, thì cơ hội của việc làm từ thiện nó sẽ khó có thể được thiết lập. Do đó trong thời gian 3 năm qua, chúng tôi thường làm bằng cách là mình khoanh dung, làm từ thiện có khoanh dung. Dĩ nhiên là nếu nhìn từ góc độ ban đầu của nó, chúng ta có thể nói rằng đây là một công tác từ thiện có phân biệt, có đối xử một cách là không công bằng. Nhưng trên thực tế, nếu chúng ta muốn làm có hiệu quả, chúng ta phải khoanh dùng đối tượng từ thiện. Chúng tôi thường tập trung vào các cái trung tâm cải tạo, các cái trung tâm bảo trợ xã hội. Những nơi đó là những người bất hạnh được tập trung về, nỗi khổ niềm đau của họ gia tăng nhiều lắm. Tập trung vào trong mỗi một trung tâm như vậy cả một năm trời. Cứ mỗi tháng là đoàn từ thiện sẽ lên, ngoài những việc chia sẻ pháp thoại, rồi các cái chương trình ca nhạc của các ca sĩ tên tuổi, thì họ còn được nhận một phần quà rất là có ý nghĩa. Chúng ta phải chăm sóc cho họ không chỉ chén cơm manh áo trong suốt một năm, cứ mỗi tháng một lần, mà chúng ta còn chăm sóc luôn cả phần tinh thần. Chúng tôi thường đem kinh sách lên để ấn tống, rồi chọn những bài kinh rất đơn giản, nhẹ nhàng cho họ, tạo ra một thư viện về chuyện cổ Phật giáo, chuyện nhân quả, đạo đức và những chuyện lánh ác làm lành nói chung, để cho họ có thể chia sẻ, trao đổi, học hỏi trong nhà trong một thời gian. Và sau một năm như vậy thì mới bắt đầu đi qua trung tâm khác. Như vậy là chúng ta có thể phục vụ đối tượng rất ít, nhưng mà sau sự phục vụ nào rồi đó thì giá trị của sự phục vụ đó sẽ có mặt lâu dài. Họ chẳng những là có được phần cơm ăn áo mặc, mà họ còn có được cái tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau. Qua sự báo cáo của ban cai quản đó, thì sau một năm nghe thuyết pháp bởi nhiều pháp sư khác nhau, thiền cũng có, tịnh độ cũng có, niệm Phật cũng có, trì chú cũng có, thì tình trạng đại bằng xanh đại bằng đỏ ở trại Tân Hiệp đã hết. Và các trại viên tại trại này đó, họ niệm Phật còn hay hơn là Phật tử chúng ta nữa. Họ niệm Phật rất có chiều sâu, bị trong nỗi khổ niềm đau đó, người ta niệm một cách thống thiết, chí thành lắm. Còn lúc mình hạnh phúc quá, mình quên đi, mình niệm qua lo thôi. Còn những người khổ đau thật sự, họ sẽ niệm rất hoành tráng. Và ở đó đó, chúng ta thấy là chỉ có 1.000 người hơn, mà có đến một cái nghĩa trang gần 200 cái mộ, có nghĩa là rất nhiều người sống tại đây và chết tại đây. Chúng tôi đã giúp cho họ thành lập các ban hộ niệm, họ biết niệm Phật. Khi một người bệnh nào đó gần qua đời và hấp hối thì ban hộ niệm này sẽ làm thế công việc hộ niệm của quý thầy. Bởi vì trong một cái trại tập trung, làm sao để thỉnh quý thầy với cô vô trong những tình trạng khẩn cấp, cho nên họ được huấn luyện, họ có sâu chuỗi, mỗi người một sâu chuỗi trên tay và đồng niệm Phật để giúp cho người trại viên của mình có được trạng thái và cảnh giới an lành trước khi nhắm mắt lìa đời. Và họ làm thành công. Sau một năm thì chúng tôi tổ chức lễ quy tập thể, gần 1.000 người đã quy. Trong số đó có rất nhiều người có nguồn gốc từ Thiên Chúa giáo. Cho nên khi chúng ta khoanh dùng một đối tượng để làm từ thiện, chúng ta sẽ nắm chắc được cái phần lời quyền ước thứ 11 của Đức Phật Dược Sư. Đó là bản chất của sự từ thiện không nằm ở sự chu cấp cơm ăn áo mặc. Bởi vì ngay cả người thế gian còn nói với chúng ta một điều, đó là cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Tức là cứu những người trong tình trạng nếu thiếu sự chăm sóc và lo lắng của chúng ta, họ sẽ chết. Còn nghèo khổ ở đâu cũng có. Do đó Phật giáo chúng ta cũng làm theo một cách thức qua sự phát nguyện của Đức Phật Dược Sư. Đó là cơm ăn áo mặc chỉ là một nhịp cầu. Thông qua nhịp cầu này đó, người tiếp nhận phần quà sẽ không có cảm giác rằng mình là gánh nặng của xã hội. Ở đó chỉ có sự cảm thông, có lòng từ bi, có sự chia sẻ, có sự cứu giúp, và chỉ có tình thân giữa con người với nhau. Trong đó mọi sự phân chia tôn giáo, màu sắc, nam nữ lớn nhỏ, rồi tiền án tiền sự, bối cảnh xã hội cũng như là hoàn cảnh gia đình dẫn đến những nỗi khổ niềm đau của họ bị tan biến hoàn toàn. Thì lúc đó đó, cái lòng cảm nhận với sự biết ơn đó của người tiếp nhận sẽ rất là lớn. Lúc đó chúng ta trao thêm cho họ những chất liệu của tâm linh Phật giáo thì họ sẽ nhận với tất cả lòng biết ơn và tôn kính. Thì chỉ khi nào họ tiếp nhận được chánh pháp của Đức Phật như là một món ăn tinh thần thì trong nỗi khổ niềm đau họ có thể tự vượt qua được. Cái mục đích của việc làm từ thiện là nằm ở vế thứ hai này, còn vế thứ nhất chỉ là một phương tiện, một công cụ. Biết sử dụng thì thành công, không biết sử dụng thì có thể bị lạm dụng, dẫn đến tình trạng người ta lừa mình, và từ sự lừa đó nếu không khéo, lòng từ bi bị tổn thất. Từ đó về sau, mỗi khi gặp cái người nào có hình dáng tương tự, là ná như cái cậu bé vừa lấy luôn cả những cái mì gói của mình, mình sẽ tưởng rằng không bao giờ muốn phát tâm lần thứ hai nữa. Cho nên phải hết sức là khéo léo để cho lòng từ bi khỏi bị thương tổn.